giờ kia gieo giống sau này lập đâu có trật tự.
Có cái đó
nó. Ừ. Bây giờ nó ngồi chằng ngang nữa, không có trình độ cũng xen kể vô khi công chuyện đang lúc ta nói chuyện phải chịu chứ sao. Còn tới cái trình độ thì nó tới phòng nó tự nhiên nó không đi phòng khác, ngồi đó cái điểm mà cái gì trên này ở đây phát triển là ngũ quẩn phát triển nha. Mà cái cuộc sắp đặt này thì cho nó đụng thì cho nó mở, nó tới là nó mở sơ cấp thì nó ở cái sơ cấp thế nào nó vô trong cái chỗ mà siêu mà nó ngồi nó không hiểu gì hết, dòm nó chuyện tiêu tượng không, nó không hiểu gì hết. Mình phải có một cái chỗ, một cái làng vô vi mình phải sắp đặt cho một chơi cái nào nó cũng thích trình độ nào thì thích trên hoàn tấm đó.
Có thấy người xưa có để lại những cái tài liệu đó. Mà nếu mình để trên tường đó, mình nhìn vô đó mình thích lắm, điều gì đó là cái công năng tu người ta mở cái đó mình ta để lại.
Mà có trình độ, không trình độ dồn nó hiểu gì đâu, nó không hiểu đâu. Nó chợt quá mà có đưa đi thanh cho nó coi nó biết gì đó. Như hình địa thiên địa đó, người tu mà nó mở một phần huệ, nó thích cái tâm đó. Mà nó chưa mở huệ chỉ nó nói, ôi con bò gì trời. Trời tưởng cái gì đó, nó nói vậy đó. Nó đâu có biết ở bên trong đó. Mà người tu mà người ta thích, người ta mở bên trong rồi, người ta tay vậy đó. Nha. Trời, tôi đã thấy qua thấy là cái cảnh này, cảnh viên mà mình đi dồn mà tôi thấy. Không có trình độ đâu chứ. Cho nó liền.
Có thấy người xưa có vẽ hình vũ khí triều gương. Vũ khí triều gương đó vẽ
gương.
Dạ. Mấy khi mà nhìn cái vũ khí đó, mình triều gương nhìn lên đi đạn sáng. Nó thấy hay thì là hay.
Vũ khí triều ngân, triều lại được hướng lên.
Dạ.
Ngân là quy nguyên.
Thành ra cái nguyên bên kia đó, triều ngương là...
Ngương là cũng như là ngũ khí, là ngũ hành đại thế này. Bây giờ ngũ hành đại thế nó chiếu lên mặt trăng nó phản ảnh qua ánh sáng. Rồi sức nắm qua mặt đất chiếu lên mặt trời nó mới có ánh sáng. Ở đây này, bây giờ mình stop cái tội đừng ăn rồi gì, đuôi ngưng hết, không ăn gì hết. Chừng 3 tháng rồi đuôi, tự nhiên đuôi không có gì, không có phản chiếu lên này, nó phản chiếu. Ở dưới này nó có, nó mới có phản chiếu lên này, nó phản quang, nó dồn xuống đây. Trong
bài sách ngày xưa mà người ta đã viết, hồi đó con đọc, con thích về, họ nói trước mặt căn thần soi hải để, trước mặt căn thần soi hải để, và trước mặt cái căn thần soi cái đáy điện, sau lưng gió tốn mát đơn điện. Mấy cái khái niệm đó
nó có sách chứ, nó có mua qua hầm cao bụng mới nhiều lắm. Nhưng mà sau này người nào mà giỏi chỉ nhờ cho nó dịch nên những người đã thành tập như tạo có hứng mới coi được. Có
trong một cuốn văn thầy có nói về nghĩa là cái sự thử thách của ngũ hành, nghĩa là thử thách của ngũ hành, thử thách mình là sao.
Tôi rất là nghĩa là khi mình được thanh rồi, mình vượt khỏi cái phúc con ngũ hành. Mà khi mình trở lại thì mình phải bị tập thử thách. Tôi thứ mình phải thanh không? Tôi nghĩa là, cũng như thằng đó nó đi du học. Mình về xứ thế nào người ta cũng chắc chắn đây nha. Thử liền á. Thôi anh học phải cái trình độ cao. Thì cái điểm mình cũng vậy. Tối nay mình ngồi thanh nhẹ. Mình chà, sướng quá. Ba mình bị thử thách này. Là ngủ anh á. Bạn bè hay chuyện gì trong gia đình làm thử làm mình có thể còn có lộn xộn. Khi cái thử thách tới mà mình tỉnh táo mình thấy đầy. Và thượng đế đang thử cái tôi đã thành đạt hôm qua. Bây giờ tôi vẫn giữ lập trường. Họ phá gì tôi thấy rõ. Tôi không có động. Cho nên đêm nay mình có một cái là mai có người ta chọc rồi. Vợ không chọc là con chọc, không chọc là bạn bè chọc, kiếm gì nó làm bực. Mà mình mình thông, thông thì mình vững như vậy đó. Đây chưa?
Nó là sự thử thách của ngũ hành mà nghĩa là nó cao hơn là
nghĩa
là cái sự thách
đó.
Đúng rồi. Thấy cái sự thách thường như vậy là ngũ hành, nhưng mà nghĩa là cái đó là thường.
Ngũ hành đâu có cao. Ngũ hành không sao, ngũ hành nó yếu này. Không sao. Cho nên phải làm cái thép. Khi mà tôi không sao lên trên này rồi tôi phải chơi lộn này chứ. Thứ tôi có đậm không? À, bây giờ tôi dục dục, tôi bây gặp dục, tôi thấy có dục. Gặp dục mà tôi không dục, tôi mới thật sự rồi tôi. Xài món đồ của tôi làm chủ tôi rồi. Mà tôi gặp dục thì dục tôi đâu có làm chủ tôi được. Người ta vẫn làm chủ, ngũ hành vẫn làm chủ tôi rồi. À, đối phương nó là ngũ hành, nó hút tôi dục tôi. Đối phương nó làm chủ tôi rồi. Mà tôi gặp dục tôi không dục. Thấy tôi làm chủ ngũ hành không? Thử liền. Người tôi phải thử vậy chứ, cũng như ông dân đi, ông nằm như năm đứa con gái cõi chuồng nó có sao đâu. Bây giờ người ta quán thông hết rồi. Đi chứ. Chứ phải làm chủ ngũ hành á. Tôi bây giờ coi nè, nó có sấm nổ sập trời nó cũng còn nguyên, vì nó giữ ngũ hành của nó. Nó làm chủ. Còn cái thứ mà lê thuộc ngoại cảnh đó, thì bị bên ngoài hút. Mà lúc Thượng Đế thu ngũ hành nó bị kiệt. Cây giới mà trốn được. Cái pháp vô duy này là giữ ngũ hành. Người nào mà thanh đạt rồi là giữ ngũ hành. Còn Đế có thu ngũ hành nó cũng tự nhiên. Thu ngũ
hành là sao?
Thu ngũ hành là những cái chuyện không khí này chứ cái nó như là trong một phút khắc ngưng hết bạn. Có mình chịu đựng được không? Còn ở đây người tu vô vi này sao nó thở trong cái nội thích thì hít tích ở trong này nè. Cái giữ hơi ở trong này. Một khắc thôi cũng chết hết người ta. Thấy không? Cái giữ hơi ở trong này cũng bị. Nó hít tích từ đó.
Cái này hơi giữ hít tích không phải là giữ ở bạch hộ.
Giữ hít tích đó. Giữ hít tích. Nó tắt hết mấy cái chỗ này nhưng mà tâm vẫn sống. Cho nên bên Ấn Độ người ta có những đạo được chôn trong hồn mà nó vẫn sống. Nha. Cho nên khi mà nó rút rút thiệt mạnh như mình gần tắt thở gần chết thì kể đó. Sao? Để cho nó điêu luyện nó mở cái hiệp tích trên tâm.
Con hay bị cái
đó. Tôi thả lắm.
Cúc con cái hồn nó làm một con ngọt.
Nó ngọt vậy đó, cái kể đó. Nó mở cái hiệp tích.
Mở cái hiệp tích.
Cái hồn bị ngọt
rồi,
cứ tiếp tục
cứ thả mở chết thôi để nó mở thịt tích ở bên trong
tối ngục quá
chứ mày dẹp
tối ngục chết luôn
chết luôn hả
chết luôn
hôm nay tôi rút nhiều lắm nó mở hết cái thịt tích nó lên được trình độ cao rồi
Cái
âm ba là khi mình muốn biết cái âm ba là mình thả lỏng mình mới thấy âm ba. Nó hút lên nó là cái tiếng gọi đó. Mà nếu ở trên kia nó không có lực lượng làm cho nó hút mình được. Nó là âm ba kêu mình. Nha. Mình thả lỏng chừng nào mới thấy âm ba đại hồn lớn chừng nữa. Mà thanh. Chứ không có lớn mà được. Tới giờ đi học rồi. Tử thấy ổng một người ở mắt hai mắt hai
giờ giờ cũ bây giờ mình tốt tốt bây giờ cũ
là mình phải thiền thanh tịnh mình thả lỏng mình nghe
thì mình thả lỏng rồi mới nghe được âm ba của đại âm ba là cái sự giúp ra trong chấn động lực. Mình thả lỏng, mình thấy cái phần chung của mình. Ừ, không giờ phá hết. Sáng mặt mày tươi.
Thưa thầy, cái sự sáng suốt là do bên trên ban vậy, tụi con cũng còn có cái trình độ con đâu có còn tụi sáng.
Thì mình chỉ có trình độ để theo dõi thì sáng suốt không. Sự sáng suốt đó là vô cùng. Nếu mà mình không có cái sự sáng suốt để theo dõi thì mình sống như cái gì?
Rốt cuộc tụi con còn cái gì này? Cái tiếng nói, cái bản thể không phải của tụi con. Sự sáng suốt là do lăng bên trên ba.
Đó.
Thì tụi con
còn cái gì? Nó, mình có cái căn bản sáng suốt của mình. Dạ. Sáng suốt trình độ đó.
Dạ, cái trình độ sáng suốt.
Trình độ sáng suốt mình mới theo dõi đó. Dạ. Mà từ lúc đó mình hòa tan rồi, phải làm việc hòa. Vô trong cái sen, có thượng đế là có làm gì bỏ được.
Thì tụi con ở dưới này chỉ có cái trình độ sáng suốt của tụi con.
Dưới trình độ sáng suốt. Dạ. Vốn của mình. Chứ bây giờ cái tiếng nói này là chậm, nó rõ ràng, nó sáng suốt ở đây. Thấy không? Sáng suốt. Chuyển xuống có cái tưởng, đây nó mới nói là nó có cái tưởng. Nó cãi vã. Lộn trộn dưới này không có cái chuyện là anh ơi. Mình tu vô dưới rồi hết ở đây. Nó là nghĩa lý gì hết.
Dạ thưa thầy, cái sáng suốt
còn dính ở chỗ này là còn chắc. Mà ở trên này là đi lên luôn.
Sáng suốt là bên trên ban bố rồi, thì con tiếp ứng.
Bên trên là ban, đang ban. Bây giờ mình mới làm pháp luân, hạ, trung, thượng, thống nhất, đồng nhất rồi. Từ ở đây nó mới đi lên. Nó thả lỏng, đâu. Vậy mà nói cái kiểu chỗ này học hoài, học vô cùng, học hết. Mà.
Thì con thừa tiếp. Thừa tiếp cái điểm bên đây.
Thừa tiếp.
Vì sao hồi đó con có thằng thầy làm cho con bài thơ, thầy nói minh trí liên quan điển thượng vào là sao, thằng điển bên trên nó vô
không
điển thượng vào
minh trí ha,
minh trí liên quan điển thượng vào,
minh trí liên thì cái điển mình xuất ra thì bên kia nó mới ARP rút mình lên, cái thượng vào không phải nhập sát á, sát tặc đi lên trên, thượng là đi lên mình mới bước vô chỗ đó rồi.
Vào cái cõi trên.
Cõi trên. Nên nó siêu diệu vô cùng. Cho nên mình đừng có dùng cái thức phạm. Thành ra nghĩa là nói thiệt ra mục tiêu, ra câu hỏi còn không nghĩa lý gì đối với người. Không phải nói là giỏi, bởi vì nó đã đi chơi chỗ đó. Và ở chỗ đó là cái post muốn cắt con tắc chê với ta nào. Thành nó phong phú. Mà anh muốn tới đó rồi thì chuyển tới đó nói chuyện. Hả? Anh muốn quan âm mà muốn thượng đế. Cái post. Thành nó sáng suốt rồi. Sau này tu rồi nghĩa là bất cứ chỗ nào mình cũng liên lạc. Tôi tu cao mà không xài đồ quỷ, chắc hết rồi bỏ hết, không xài nữa, hết rồi. Thì đây giai đoạn khác rồi, nó tạo ra được. Thế thì những người mới chụp chứng, dạ rồi. Vì tôi tạo ra được, nó tự tạo. Một ngày, một chập toàn nghĩ biết bao nhiêu chuyện.
Không không khác.
Không hết.
Để lại sau này cho những người...
Thành ra mình thật sự trong kinh vô tử. Không cần gì hết, đụng đâu làm đâu. Đầy đủ hết rồi, complete. Rồi những này kia nọ sau này tu cao rồi phần đó để dành. Mình mới làm bộ phận cho trình độ này, trình độ kia. Sau này tôi có biết trật tự thế gian, lập cho trật tự thế gian để cho tụi nó học.
Có phải làm từng phòng
nó. Người ta tu cao đâu, người ta cần người ta bây giờ đó. Cái lạnh này người ta cũng thuyết pháp được rồi. Cái năm tới là thuyết pháp cũng được rồi. Nha. Ăn no rồi họ cũng thuyết pháp được, bụng đói họ cũng thuyết pháp được, không có gì đâu mà nó không được. Ta thông hết rồi. Cho nên tới cái trình độ đó là sung sướng vô cùng. Mình mới thấy là phân tử thế gian không có chưa đủ hàm ý của thiên đàng. Không chưa đủ được. Không có văn chương gì tả hết được những cái mà người ta thấy và người ta đã hành, người ta học. Ở trong cái
cái thức hồi sinh của họ, học mãi học mãi. Cái thế gian không có cách nào chứa được. Mà những người tu cao mà giải thoát rồi, họ coi thế gian nó có gì, động tới họ giúp thôi. Cho nên hồi đó ông Cao Minh Thần Sư, ông cũng tu cũng cao, đúng gì thích bà toàn ông chửi nè, muốn quánh nè, đồ ngu, tụi bay xuất sanh, chửi thẳng vậy đó. Bây giờ ông thấy tâm tối quá mà. Rồi ông sáng, nhưng mà cái đó là cái thức ông chưa có hòa đồng. Nhưng sau này ông chết rồi ông còn phải nhờ, phải học một khóa đi lên. Nhưng hồi đó mới ông đốc học được tới ông chửi càng, sợ lắm, thấy không? Chị sợ lắm.
Ông chỉ sợ đâu có học được.
Ừ. Sau này ông tu thét rồi, ông đặt hình ông Phật đồ, khi cái nói đúng chuyện, mấy chửi làm thơ chửi hết, thảy trí thức bị chửi hết. Có ông tu, ông tư là khiêm tốn, ít kịch chuyện. Ông chửi là chửi chuyện cao siêu, mình rơ tới mới thấy đau. Chứ ông có chữ hỗn người thế gian như ông kia. Ông kia chữ trước mặt, đuổi ra khỏi nhà vậy. Ông Tư thì nghe khi mà ông chữ người ta đó, ông tha mình chứ. Mà thưa ông, nhờ ông giúp mình tôi. Yeah. Nói vậy là ông chửi quanh đò hả? À, không có nói hơn nữa. Dạ thưa ông, cái gì cũng nhường cho ông trước hết, là ông đẩy đi ông nó đi tút luôn. Bao giờ trở lại được nữa. Ông hạ mình chừng nào thì thằng đó khổ chừng đó. Rất khiêm tốn, nhưng mà cái roi rất mạnh, đánh đau. Trên đọc cái thơ của Nguyễn Thiên Liên đó, thấy không? Tôi có đọc thơ Nguyễn Thiên Liên không?
Có.
Ông nhắc lại hồi đó, ông Tư nó nói, ông Tư kêu bằng ông đốc thủ sứ. Ông Tư muốn dạy bỏ cái tha thời kỳ đó. Như giờ ông lập lại nguyên văn đó, là không em cho phải tên nổi ông Tư dạy cái gì ông. Em cho phải tên không nổi, trình độ. Ông Tư chưa bỏ cái ta, bỏ cái quan lưu mà đi cho tu. Mà ông này cứ tiến tới trong cái quan lưu. Mà nó kẹt thế này.
Mà con lấy hình lạ là khi con đọc cái thơ của ông Liên đó. Cái con trước khi con đọc cái thơ của thầy. Con thấy có một trường khớp như là của con với thầy. Tại vì nếu mà con không được đọc cái thơ của thầy mà tự nhiên trong đầu con làm như lúc Phật mê một cái bài trả lời
bài giống vậy, giống vậy
lạ như vậy đó.
Để cái điểm người ta trả lời bằng điểm hết.
Mà sao con đọc thơ cũng không liên mình nhiên con ấy, cái chuyện đọc thơ thầy con chịu quá mà thôi rồi.
Không có điểm. Còn ta tu hồi nào giờ tu ra đây là thế nào con nói đấy, bây giờ điểm con là nói đấy, bây giờ như chị im bây giờ làm thơ đấy, úp điểm. Nên tôi làm bài để mấy xác mình đánh bài gì. Tôi làm bài đánh liền. Đây bằng mấy. Học vậy.
Mà cái pháp này nó có nhiều cái như là bí ẩn như là.
Nhưng mà chỉ làm rồi chỉ không biết. Thanh niên bây giờ làm rồi không biết. Con chưa tới đâu mà sao người ta nói hay. Không biết. Phải biết. Phải giữ cái đó mới hay, thấy mình ngu mới hay. Bây giờ đi làm nhiều bài hay lắm á. Làm mà tôi không sửa là hay rồi đó. Nhưng mà nó, con cũng không hiểu nói gì. Thì cũng hiểu nói gì. Đi làm rồi không hiểu nói gì. Tại sao có thể nói như vậy được. Vì cái cách nghĩa thì không hiểu nói gì mà đi làm. Cho nên cứ đào đi mở cái này chỗ này.
Rồi thì nó phải giữ cái gì.
Hả? Phải giữ cái ngu đó, giữ cái ngu kia mà ngu mình nói mình không hiểu đó. mình mới học nhiều. Ngừng cho mình hiểu, mình hiểu nó hết, không có câu nào hiểu hết, nhưng mà chỉ biết được là con không hiểu gì ở đó rồi.
Tại nhiều khi làm bài đó, mình làm ra rồi mình hiểu tại sao mình hiểu, mà muốn sửa tự nhiên không sửa được, không muốn sửa.
Mà đậm nó tới là nó cách nghĩa. Tràn gian đại hải mà ai tức ai tới hỏi cho anh thiết rồi có cũng cách nghĩa thông, thông theo trình độ người hỏi. Cũng mấy câu đó mà nó hoài, năm này tới tháng kia nó được hoài. Nó lạ ở chỗ đó. Di văn sấm động. Cho nên bây giờ nghĩa là thanh niên làm nhiều bài thơ lắm, nhưng mà hay lắm, nhưng mà y hiểu không hết. Nó biết là y làm nhưng mà y hiểu không hết. Đây điển của tài. Giống như bây giờ nhiều khi bà em mà nói làm ông Chiến hả? Ông Chiến bây giờ là ra thơ nói chuyện ông không hả? Nhưng mà y không làm được. Tôi chặt y không làm không được. Tôi phi lực tăng mà tôi cho tôi nó lịnh. Y kêu tôi là ba phải mà. Tôi nói lịnh của ba phải không thay đổi. Tôi nhất định không biết thơ cho tôi. Sao mới biết biết bao nhiêu thơ. Làm viết thơ tình như tôi. Tôi đọc vô văn đó. Thơ tình lai giảng. Vui vậy
thôi. À bà Định á. Bà Định mà đọc thơ của bà em á. Thầy trả lời mà đưa lên băng á. Bắt khóc.
Rồi tôi qua thì này tôi phá bà hết rồi. Bà không hiểu.
Rồi tôi có nói chuyện với con.
Bà không hiểu. Còn bà nó còn chấp lý. Bà chấp lý bà không biết điện. Còn cái bà kia là bà không học. Rồi bây giờ phải làm thi. Cái chuyện lạ được. Ta dốt mà ta đâu có phải thi sĩ. Còn bà này biết thi làm thi mà. Còn bà này không biết làm thi. Mới hay biết không một không câu nào ra cái gì hết thôi. Nhưng mà sau này hồi ban đầu biết không, tôi cấm không có cho đi học, không có bình chắc gì hết, cấm cứ việc muốn gì không hay, không có học ai hết đó. Học trời cho nó bây giờ làm được viết nhiều bài hay lắm. Đi chứ tôi tìm tôi hay gì đó, đi với tôi làm á,
bài ngoại này.
Vui lắm. Thì đọc vô văn hết mà. Cái đó là cái sự sắp đặt ở bên trên. Để pha mê pha chấp cho những người tu đang kẹt trong sự mê chấp. Và cái sự bình tĩnh của người tu thế nào, sự động loạn của người chưa tu thế nào. Hay lắm, hay lắm mà người ta chưa hiểu đâu. Động đó là tôi giải thích rồi. Nghe đi, rồi thanh thí tại sao người này tu với như đó mà bây giờ bị nói về tình yêu. Mà cái bài của ổng nói thế nào mà bài người kia nói thế nào. Người nào dắt người nào. Và trong cái nhã ý nó muốn dắt chung sanh hay chỗ nào. Hay lắm không? Nhiều khi bà viết bà không biết bà tại sao viết. Mà tại sao viết cứ viết thơ yêu cho thơ không? Mình đứt quá trời, tại sao người ta không yêu mà cứ yêu ông bạc hoài. Giết rồi thôi. Thấy tôi chuyển mà tôi hứa chuyển là chuyển. Thế nên bây giờ tức bây giờ phải làm. Nên làm sao tao ốc lên tôi, nếu không làm ngồi khóc. Nhớ như khóc. Mà giết thì giết lời của ông không, lời của tôi. Hay lắm rồi, sau này còn nhiều lắm. Sau này mấy chú trẻ này nhận nhận nhiều thơ tử. Để mình pha mê pha chấp, khai thông tất cả, thành cái đạo mới nhất của thế giới. Mình phải chấp. Tự nó còn chấp trong nó kẹt. Cho nên bây giờ mấy thầy chùa, mấy thượng tọa bỏ đạo lấy vợ. Có tình tin đó. Thích gì thích giác nước cái gì lấy vợ rồi. Chấn động đâu, đâu có sinh.
Còn ông gì thích gì ở Đà Lạt đó. Thích gì giác, thích gì trên châu gì
à,
ông gì mà chị hai tới nó chuyện đạo với
ông. Ông bây giờ xa, ông nhẫn tu thành thân.
À đó là ông thích pháp nhẫn.
À ông nói bây giờ mặt cũng tròn với ông tốt lắm. Mà đệ tử của ông bữa tôi tới đó. Thằng đệ tử của ông bây giờ theo mình rồi. Viết thơ cho tôi.
đệ tử theo này là nó tu cho nên thấy sáng, thấy mùa đi chờ mà ông kia tu và giấu cho nó biết. Đệ tử của chị ai hết bây giờ. Chị hai mừng lắm, chuyển được cho ông thầy tu mừng lắm. Mà gặp anh hai thì thao thao bất tuyệt, mà bây giờ gặp đâu thì nói thao thao bất tuyệt.
Thầy có đêm con nằm con mấy công ty là lấy hơi quốc con. Con làm biến.
Nhiều lắm, nhiều nhiều người chưa tới quốc châm hay là mình ông tư.
Mà có thầy đứng đó nữa.
Thằng người ta là thằng làm biến. Chứ không phải thằng sinh năng. Tất cả hay thằng nào người ta là thằng người biến không? Mà không cho nó bị những cái hoàn cảnh mà trở ngại, nó không có tiếng. Nó phải cho một hai hoàn cảnh nó thích cho nó ép này, nó kẹt. Cho nên tôi ở Sài Gòn, ở Việt Nam vậy, thì tôi khen nào là thằng đó kẹt, cho nó kẹt luôn. Và bà sao tao trời ông giết tôi. Tú lên. Trở lên lại. Thì trình độ đó.
Thì con làm biến là tại vì con không có làm việc đúng như Thượng Đế mong muốn thôi.
Đó thì sẽ tự nhiên khi mà con tin Thượng Đế, để Thượng Đế chuyện. Có thể đưa tôi đi đâu. Cho gắt lắm. Thấy Thượng Đế chuyện là khổ lắm. Phải khổ. Phải gặp nghịch cảnh. Chứ phần hồn mình mới mạnh đi lên. Đi chưa? Nếu mà mình không ngập 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 cảnh đi xuống.
Mà nghe cái người mà
cho người ta kích bác mình mới tiến.
Những người mà thích mà là mình nhận thức được là mình được ưu đãi. Là những người mình không có lực cảnh gì hết. Mà là mình biết được vừa là lợi dụng được cái sự mà là không có lực cảnh là mình tiến ra thì có bắt buộc phải bị lực cảnh hay không?
Không. Nó phải như thế này, khi mà mình biết được đây là cái bí trong của Thượng Đế thì cái tâm thức mình làm việc rất nhiều. Mình làm việc cho những giải quyết cho những nghịch cảnh đau khổ hiện tại. Rồi mình cũng nằm trong nghịch cảnh của họ. Nhưng mà mình có thức. Thấy không? Đối với mình thì không có bị, nhưng mà mình phải chia sớt cái phần đó. Cũng là gánh giống như Thượng Đế đã và đang gánh. Gánh cái sự đau khổ của người khác. Cho nên Thượng Đế cho cái may mắn nhiều chừng nào mình phải chia sẻ cho người khác. Đó, ở đó là mình được nhẹ. Nhẹ với mình nhưng mà mình cũng chia sẻ sự đau khổ của người khác. Cho nên làm nhiều quá rồi nhiều khi mình cũng buồn, cũng chia sẻ cái sự buồn vui của họ đó. Thì nửa đêm cũng phải khóc để giải cái chuyện đó. Thì mình thu với nhiều quá. Cái trình độ nào đó nó phải tới chỗ đó. Cũng như chim thân ở Việt Nam nhiều khi chia sớt rồi nằm khóc một ngày á, nằm dạ giữa nhà nó cứ lấy khăn lông để nó cứ chảy khóc mắt chảy, không phải khóc như người phàm, cứ tự nhiên nó giọt nước mắt có thể cho người khóc la như người phàm. Rồi nhiều cái chuyện kỳ diệu lắm. Cho sao để bề trên, để bề trên an bà, để cho mình học, học thấy cái hành động mình sự tiến hóa của mình, càng ngày càng thu gọn, càng ngày càng nhỏ, nhưng mình không có lớn, không có cái ta vô nghề như xưa dẹp hết.
Có người thì nó là bắt buộc phải nó là gặp nghịch cảnh để mình thức, mà có người thức mà nó là cũng cái nghịch cảnh mà nó là không có bắt buộc phải trải qua
nó đấy. Phải mình có sự sáng suốt, cho nên mình không thấy nghịch cảnh. Dạ. Thượng Đế ban. Nếu mà tối tâm thì ngay trong mình này cũng là nghịch rồi. Ha. Nghịch cảnh là do sự tối tâm. Mình sáng suốt đâu có nghịch cảnh. Tôi nó liền như kinh tế mới phải nghịch cảnh không? Nhưng tôi còn vui hơn luôn. Ở thành thị còn phấn khởi hơn nữa. Đó, nghịch cảnh người ta cho là nghịch cảnh. Người ta ở tù, người ta buồn lắm nhé. Tôi với bà Tám ở đồ vui lắm, bà ăn 3 chén 4 chén bút hết trọi phần luôn đã. Bà trở đói cả ngày cười. Chỉ có con bà Ba Dí con tiếc buồn thôi. Còn tôi bà Tám cười cả ngày. Người ta nói ở tù mà cười, thế nên không cười lại gì. Vui mà bác và đảng nuôi mà. Không. Bà Tám vui lắm, ông tù cũng cười. Ăn cơm với muối, ăn bao không chán. Nhưng bà bị dọn qua một cái trại khác, không có đồ ăn. Mà ở trại tôi thì đủ thịt cá người ta giúp. Mình không ăn người ta buồn. Tôi cũng xin chuyển đạt những lời của bạn đạo Vô Vi Mọi An cũng từng gửi lời đến thăm bạn, nhất là chị Thanh Nguyên năm ngoái có đến, năm nay không đến thì không gửi lời thăm bạn. Được biết sức khỏe của bác rất dồi dào và có tự tu tự tiến trong sáng suốt, thì chị Thanh Nguyên rất mừng. Cũng muốn có dịp kỳ này đi, nhưng mà cũng thời gian đi quá dài, bất tiện. Thời gian ngắn thì không qua chơi. Đó là thăm bác, thành ra đạo phụ ở đây. Hôm nay cũng là cái duyên lành. Chúng ta có tâm tu mới có tương ngộ được thành người. Thì mới thấy rõ ràng cái chuyện không thể tưởng mà có, không ngờ mà gặp. Trong cái giây phút thiên liêng rất quý giá, trong tâm thức được cởi mở và ý chí của chúng ta hòa làm một để thăng tiến trở về với nguồn cội trong cái chương trình đã hoạch định trong nội thức của mọi người. Thì thấy chúng ta không phải vấn đề ẩm thực nhưng mà vấn đề tình thương, xây dựng trong tâm thức để tiến tới rồi mong được ơn trên sự cứu độ và cho bác được thời gian sức khỏe nhiều hơn, rồi một ngày nào đó bác sẽ hoàn cả cái đạo pháp bằng cách thức tâm người khác và giáo dục người khác để cho người ta tiến trở về một nơi mà bác đã tự kiểm chứng rõ ràng cái phần tiến hóa vô cùng của mọi linh hồn không có trôi chảy cả. Nếu người đó không thức tâm, không tự tu thì không có bao giờ đạt. Cho nên bác đã đạt tới cái đó thì bác không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ là sửa tâm để tiến và giữ phần thanh cao ra đời bất diệt. Bạn đã in sâu từ tiền kiếp tới bây giờ những cái cảnh thanh này, thì ngày nay nó cũng xuất hiện cho bác thấy, cho lòng lại và bác cũng đã đi và chứng kiến mọi sự. Thành ra tôi thấy nếu có dịp nào ở tương lai bề trên cho phép, bác cũng có cơ hội đi Mông Thị An, đi thăm đặc cả anh em bạn đạo nơi đó. Nơi đó chúng tôi không phải giàu có, số anh em đều mọi người đều làm việc để tự sống và tâm thức của họ rất quý mến những người tu hành và chính họ cũng đã tự khắc để tiến tới càng ngày càng sáng suốt hơn. Bên Mỹ cũng vậy, các nơi tôi đã đi thì anh em rất quý mến của những người đạo hữu ở bên Pháp đã làm được nhiều việc rất tốt, cứu độ những người đau khổ Việt Nam hiện tại, đã đóng góp rất nhiều. Như Văn Anh cũng vậy, đã chép nhiều cassette để gỡ cho những trại tị nạn, những người đau khổ. Cao Thanh cũng vậy, đóng góp rất nhiều để giúp đỡ cho mọi người trong cái cơn nguy hiểm thiếu thốn này. Nên nhân dịp tôi đến đây đem chiều thứ nhất thanh điện để cho bác được chứng nghiệm thêm một mức tiến của tâm linh, và chúng ta phải tay nắm tay tu tiến để ảnh hưởng người kế tiếp. Không cần phải nhiều người rủ ren đông đảo nhưng mà chẳng có sự thành tựu. Chúng ta ít nhưng mà chúng ta đạt được thì chúng ta mới kêu bằng làm việc xây dựng và cả không trung tâm trong ý chí và thật thà thực tâm của mọi người mới tiến đạt được. cho nên ngày này tôi đến đây với lòng thành của cụ đã hương thượng và chúng ta đồng hương thượng trong giây phút thiêng liêng này. Thì xin ân trên cầu xin ân trên ban sức khỏe do và cho bác thêm một ngày nào chúng ta sẽ có cơ hội tương ngộ tất cả huynh đệ Nam Châu và vô vi càng ngày càng bành trướng. Đây thì chúng ta sẽ lựa một địa điểm để mọi người để tụ họp để tâm xây dựng tâm tình thương huynh đệ và tương lai. Trong một ngày nào đó tôi không biết trước, nhưng mà Thượng Đế sẽ ấm định. Đó chúng ta sẽ còn cơ hội để tương ngộ nhiều hơn trong cái thực tâm thực hành của mọi người, được chứng giám rõ ràng những phần đó sẽ được tương hộ cũng như hội lòng qua rõ rệt sáng suốt như vậy. Chúng ta sẽ có cơ hội tương hộ, không biết ngày giờ nào, đó là sự định luật của Ngài đang nắm. Nhưng mà việc làm tương lai do sự thành tâm của mọi người tu, rồi chúng ta sẽ có cơ hội đó. Này đến đây tuy rằng ở trong căn nhà ai eo hẹp, nhưng tâm lòng vàng của cụ đã hương thượng rất nhiều về trên để chứng minh mình nên cố gắng tiếp tục trong cái thành tâm tiến triển để cứu độ chúng sanh ở tương lai.
Hôm nay con rất vui lòng mà quan hệ được thầy con rất lòng với con. Con thầy con không biết nói gì, cảm ơn Thượng Đế, cảm ơn các sư mẫu, vị Phật đã ban, cảm ơn thầy đã ban sức khỏe cho con, đã chỉ dắt con. Hôm nay còn với rất đây làm hoan hỷ và thành kính gọi là có chiếc sửa soạn chiếc nước để trung kính thằng thầy kính tâm cho con và xin thầy nhận là đến đây tất cả tấm lòng biết ơn thầy và kính mến thầy đã thử giác con. Cảm ơn tất cả các đức Thượng Đế và các sư mẫu, các sư Phật đã ban phước lành cho con. Ngày hôm nay con được khỏi bệnh hoạn, là con được tu tỉnh đến ngày hôm nay và con được giác ngộ, thì con thật là con biết ơn thầy vì thầy đã dìu dắt con. Xin thầy nhận ở nơi đây tấm lòng thành kính biết ơn thầy. Con xin
dành
lễ thầy.
Vì một điểm liên quan gian trầm thì một điểm liên quan hội tụ. Nhớ điều đó quan trọng. Thế gian tất cả đều là nghiệp chướng, trời giải thì không còn gì. Và ngày nay bắt đầu có cơ hội sáng suốt, thấy rõ ràng nhiệm vụ mình phải trở về với chính mình. Điều quan trọng là phải hội tụ và đại hội. Đó là lần kêu gọi của ông bà này diễn giải. Cho nên chúng ta không bận biểu về đợt chồng con đã học xong rồi. Phải dứt khoát trong tâm linh để hướng thượng. Dù có những gì thay đổi thì năm điểm liên quan đó trở về
con người
là
đúng. Xin lời thầy lãnh cảm ơn thầy, con cầu xin thầy khuyên con. Vì sao con nữa con xin thành tâm và rất là lúc nào con cũng xuống thượng để con được tọa nguyện của con, để con là người con biết ơn Thượng Đế, con là người ông cho biết ơn thầy, con không mong chờ lắm, thiên ơn Thượng Đế các vị thầy để chúng con tùy xin Thượng Đế và thầy thương con, độ cho các con từ đây giác ngộ để cho nó cùng tu rồi các con, các cháu, con, các dâu con nó được thăng hoa tiến hóa là điều con mong muốn. Thì xin thầy thương con thay độ cho các con.
Đó là đại nguyện của mỗi hành giả tại thế. Người nào thành đạo cũng muốn cứu độ chúng sanh. Chúng sanh trong đó bao gồm tất cả con cái và mọi người. Nhưng mà trình độ nó chưa tiến hóa, không nên ép buộc. Rồi cái đại nguyện của chúng ta sẽ cứu độ lần lượt được người này lại được người nào. Bạn không nên lo những điều này. Mà khi lo tu thiền thì rồi các cháu sẽ được.
Lãnh thân ý của thầy, con lúc nào cũng xin nguyện với thượng đế mà thầy và tất cả các chư Phật, và con chỉ ngày đêm mong là làm sao cho con được tu hành tiến hóa để con được đủ sức để con cũng được theo chân núi gót thầy mà làm những điều tốt thiện để cứu độ chúng sanh. Cho con được quả nguyện. Từ xưa đến nay con cũng mong rằng lúc nào, tại vì lúc trước thì con tu về tụng kinh gõ mõ thì về bên cũng bên Phật, nhưng mà con đã tu từ năm 14 tuổi rồi. Thành ra con không đi hơi sai đường lối một chút. Thành ra con tuy vậy nhưng con cũng tu sửa trong cái tâm con cũng được, không được tiến hóa nhiều nhưng mà con cũng tu sửa được khá khá. Thì ơn trên thượng đế và các chư Phật cho con, là vì tâm con thành, con mùng một con có mùng một Tết, con có một năm nữa con, thì con cũng thấy tự nhiên con nghĩ rằng tại sao tu mà không tiến, là vì con có tụng kinh mà con không hiểu cái nghĩa kinh như thế nào cả. Thế thành ra con bảo tại sao mà tu bao nhiêu năm trời nay, từ bé 14 tuổi đến nay không, mà ngày nào con cũng tụng kinh mà con không hiểu nghĩa kinh, nhưng mà con nhắm mắt lại mà con tưởng đến thượng đế và các chư Phật thì con tâm con thành lắm. Thành ra thượng đế và các chư Phật cũng thương con, cho con được ngộ đạo. Thì bất thường một hôm con đọc khẩu trắng, thế là cậu mới chỉ cho con pháp môn này, thì con cũng được may mắn và trời Phật cũng thương con để cho con được giác ngộ. Ngày hôm nay con đi con đường chính giác, thì con đã tu thiền cũng được gần 3 năm nay, thì con thấy trời Phật thương con, con cũng thấy tu hành tiến hóa, con cũng nhận thấy như vậy. Mà con thì con hết sức cố gắng để con tu tỉnh, con bỏ hết những cái sự phiền muộn hay là tất cả những cái gì mà tập quán xấu xa của con, thì con xin Chúa với thầy là con càng cố gắng hơn nhiều nữa để cho con được vừa ý để cho con được loại nguyện
để thầy thấy được cảnh giới liên quan. Mình phải sống hẳn vào biển giới. Sống hẳn vào đánh biển giới mới pha mê pha chấp. Nếu chúng ta còn sống trong tâm phàm mê chấp mãi tu sao thành. Cho nên như thấy biển rồi phải bước vào biển giới. Không còn sự chấp mê tại thế nữa. Nhưng mà phải còn sự tha thứ và thương yêu. Đó là từ tâm và đại nguyện của mình. Cho nên phải thực hành. Thực sự dưới phần thanh tịnh là đạo. Cho nên cô xem tôi trước mặt cô đây là có con số 8 mà không tìm không ra. Ngay trước mắt mà không tìm không ra. Ở đây tôi vòng tròn. Thấy không? Số 8 vòng tròn ở trên này tôi vòng tròn. Thấy chưa? Vòng tròn trên này thấy chưa? Dưới này thấy chưa? Thấy con số 8 không?
Dạ có.
Est-ce que vous pouvez trouver le numéro 8, numéro 8? Ici, bon, vous avez le numéro 8, ici le 0, et en bas le plus grand. Vous voyez? Le 0 d'ici, et le grand 0 d'ici.
không hiểu tại sao là tìm cái hai cái nốt ở trên.
Đó, nó mở, cái đó là chứng vô Di Đà. Nhưng nó mở dưới này rồi, tôi vòng đây rồi. Tôi tới cái vòng ở đây. Hả?